Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ hai, phải không? Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa hè 10 ngày. Rồi hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Trước hết là xin kính chào mừng phái đoàn Phật tử mới vừa đến tu viện Tây Thiên khuya hôm qua từ thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, phải không? Lái xe 16 tiếng, quá chừng. Lái 16 tiếng mới tới Tây Thiên mà ở đây để dự tu mấy ngày ha. Thì trong chương trình thì mình có 10 ngày đặc biệt để truyền trực tiếp các cái buổi sinh hoạt online. Và 10 ngày này là để giữ cái truyền thống của tu viện Tây Thiên mỗi năm mùa hè 10 ngày. Chứ thật sự thì sau 10 ngày này rồi thì tất cả thời khóa cũng như thường lệ là từ 5 giờ sáng cho tới tối, chứ không phải là hết 10 ngày rồi là này là thôi. Bởi vì ở đây thì xưa giờ mỗi ngày là 6 thời đầy đủ từ sáng cho tới tối. Dù là mùa tu hay không tu thì tất cả các chương trình tụng kinh lễ sám cũng đều là như vậy. Hôm nay trong cái khóa tu mùa hè ngày cuối, nhân cái dịp, nhân cái lần dịch bệnh này chúng ta không tổ chức đông đảo được, thì trong suốt 10 ngày qua tất cả quý Phật tử Edmonton, Calgary, Regina, rồi Winnipeg, quý vị cùng về tham dự tùy theo hoàn cảnh của mỗi người tham dự. Có người dự đủ 10 ngày, có người thì 1-2 ngày, vân vân. Đều nói lên cái tinh thần tu học của mình. Hôm nay ở ngoài trời gió rất là mạnh, mình đang ngồi đây mà nghe tiếng gió rất mạnh. Và Pháp Hòa Nhân cái ngày cuối này á, mình tổ chức tụng kinh Dược Sư. Nhưng mà bản kinh Dược Sư mà chúng ta đang tụng hồi sáng đó không phải là một bản kinh Dược Sư mà xưa giờ Phật giáo Việt Nam thường tụng. Vì vậy Pháp Hòa muốn dùng cái buổi chiều hôm nay để giới thiệu với đại chúng về bản kinh này. Thường khi nói tới kinh Dược Sư thì ai cũng nhớ là có một bản kinh ngắn do Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Đó là bản kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Đó là cái tên đầy đủ của bản kinh này. Và bản kinh này rất là phổ thông ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam. Khi tất cả các chùa tổ chức những cái buổi trì kinh Dược Sư thì phần lớn đều sử dụng bản kinh này. Lý do là bởi vì bản kinh này không quá dài, cũng không quá ngắn, vừa đủ để mà tụng trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Và nói lên công hạnh của Đức Phật Dược Sư, một bản kinh đầy đủ nhưng lấy một Đức Phật ra để làm tiêu biểu cho 7 Đức Phật. Tra ở trong kinh Tạng Hán Tạng đó thì kinh Dược Sư nằm trong bộ kinh tập số 449. Bản kinh này gồm có một bản thôi, một quyển thôi. Và số kinh ở trong cái bộ đại tập ấy, thì số nằm số 449 ở trong cái bộ kinh Hán Tạng gọi là Đại Chánh Tân Tu. Cái bản kinh này á, được xin lỗi, bản kinh này là số thứ 50. Còn cái bản 449 á, cũng gọi là kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện, do đời Tùy ngài Đạt Ma Cấp Đa người Thiên Trúc dịch. Thì cái bản này á không có mấy phổ thông, không có mấy lưu truyền, cho nên nó nằm ở trong đại tạng mà ít có ai trích ra để tụng. Nhưng mà cái bản của ngài Huyền Trang dịch đời Đường á thì phổ thông nhất, và bản của ngài Huyền Trang dịch là Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, thì kinh này nằm số 450. Còn cái bản kinh hồi nãy mà nói đó là Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện đó, không có hai chữ công đức, thì nằm trong số kinh 449 do ngài Tam Tạng Pháp Sư tên là Đạt Ma Cấp Đa dịch. Bản này không có lưu thông. Chỉ có thời gian sau này bản này đã được dịch ra tiếng Việt, một bản duy nhất. Còn cái quyển mà Dược Sư mà Pháp Hòa nói đó, của ngài Huyền Trang dịch đó, thì hầu như các vị đều thấy ở trong các chùa Việt Nam hết. Và cái bản mà trong ở trong miền Nam á, mà dùng nhiều nhất là bản dịch của ngài Huyền Dung, Hòa Thượng Thích Huyền Dung. Ở ngoài Trung á, ngoài Huế thì có thể dùng cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Tại vì cái bản dịch kinh Dược Sư này á, nếu mình nói thì dịch ra tiếng Việt có tới mấy bản dịch lần. Bản của ngài Trí Quang, bản của ngài Huyền Dung, bản của cư sĩ Thiều Chửu, bản của cư sĩ Tuệ Nhuận, bản của cư sĩ Nguyên Thuận, bản của Hòa Thượng Trung Quán. Thì cái bản mà Pháp Hòa thấy in nhiều nhất, các chùa Việt Nam mà xài dùng nhiều nhất là bản dịch của ngài Huyền Dung. Ở ngoài Bắc á, thì đa phần dùng bản dịch của ngài Tuệ Nhuận. Tại vì mỗi một vùng á, cái văn cái chữ người ta dùng á, nó hợp với cái vùng đó. Thí dụ người Bắc á, thì sẽ gọi là chữ thọ đọc là thụ, chúng sanh đọc là chúng sinh, chánh pháp đọc là chính pháp, bổn nguyện đọc là bản nguyện. Thì có những cái từ mà ngoài địa phương, ngoài Bắc người ta dùng, thì các cụ ngoài Bắc dịch thì phù hợp hơn. Còn ví dụ như là ở trong Nam thì dùng những cái bản, dùng những cái từ mà nó hợp với miền Nam hơn. Cho nên cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn của làng Mai in cũng vậy. Hễ mà in cho trong Nam tụng á, thì để là bản miền Nam, thì dùng những cái từ thí dụ như là bổn sư, là chúng sanh hay là thọ, mà không dùng những từ là bản sư Thích Ca hay là chính pháp, ví dụ vậy. Cho nên bản miền Bắc, bản miền Nam, thì cái bản mà ở ngoài Bắc dùng thường là bản dịch của cụ Tuệ Nhuận. Tất cả các bản dịch đó Pháp Hòa đều có đọc qua hết, và Pháp Hòa và mình tùy thuận, lúc nào có bản nào mình dùng bản đó, mình không có chọn lựa. Đến khi mà mình in lại cái bản này để cho ở đây mình dùng á, và khi mà Pháp Hòa quyết định là giảng cái bộ kinh này á, thì Pháp Hòa lại không dùng những bản dịch khác mà lại dùng bản dịch của ngài Huyền Dung. Lý do là bởi vì nó phổ thông, hầu như chùa nào cũng có, những Phật tử nào mà thường trì kinh Dược Sư thì cũng đều xin cái bản dịch, đều có cái bản dịch của ngài Huyền Dung. Thật ra Phật tử thì đâu biết gì đâu lựa chọn, nhưng mà đi ra tiệm sách có hoặc là các chùa cho thỉnh thì thấy phần lớn là bản dịch của ngài Huyền Dung. Cho nên khi in lại, Pháp Hòa cũng dùng cái bản in của ngài Huyền Dung. Và sau này mới có cái bản dịch của Thượng Tọa Nguyên Chơn. Thì trong tương lai khi mà có dịp tụng thì mình cũng sẽ tụng cái bản dịch đó, tại vì ngài cũng có in để gửi cho mình ở đây. Thì ở đây là hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu cái bản kinh mà hồi sáng mình tụng. Nhưng mà trước khi nói cái đó thì mình phải nói bản kinh Dược Sư có mấy bản. Mà tất cả những cái bản kinh này nguồn gốc nó là từ tiếng Phạn, rồi từ tiếng Phạn mới dịch sang tiếng Hán. Một bản kinh như vậy có khoảng 1-2 bản dịch khác nhau, và tùy theo cái người ta chuộng cái văn nào. Ví dụ như giữa ngài những cái bản dịch đó, thì người ta hay dùng những bản dịch của ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Bồ Đề Lưu Chi, ngài Nghĩa Tịnh. Vì các vị đó, chư vị dùng khi mà dịch lại cái văn cú làm cho mình dễ đọc dễ hiểu. Ví dụ như kinh Pháp Hoa đó, dịch từ Phạn sang Hán cũng mấy bản dịch, nhưng mà cái bản dịch của ngài Kumala Thập được chuộng nhất. Rồi thì khi mà dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt á, thì bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh được chuộng nhất. Bây giờ quý vị đọc kinh Pháp Hoa, mặc dù mình có mấy bản dịch kinh Pháp Hoa ra tiếng Việt, nhưng khi mà các vị giảng thì phần lớn cũng dùng cái bản của ngài Trí Tịnh. Tại sao? Tại vì ai cũng có bản đó ở nhà. Ai cũng có bản đó ở nhà. Cũng giống như khi mà tụng Lương Hoàng Sám vậy đó. Lương Hoàng Sám thì chúng ta có hai bản dịch: bản dịch của Hòa Thượng Viên Giác, bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Thì Pháp Hòa thì thích cái bản văn dịch của ngài Trí Quang, nhưng mà khi tụng thì sợ tụng cái bản đó thì Phật tử phần lớn không có bản đó. Đa số là bản in của ngài Viên Giác nhiều. Bây giờ mà ở Việt Nam mà ra tiệm sách mà hỏi Lương Hoàng Sám thì đa phần là bản dịch của ngài Viên Giác. Cho nên nếu mình dịch, mình dùng một cái bản khác thì sợ Phật tử ở nhà người ta không có người ta tụng. Cho nên mỗi một lần chọn một bản kinh dịch, mà nhất là khi mà tụng có qua online này, thì Pháp Hòa phải đắn đo. Mình tụng mà riêng chùa mình không thì nó khỏe, khỏi phải suy nghĩ thích bản nào dịch tụng bản đó. Nhưng khi tụng chung với đại chúng, nhất là đưa cái thời kinh tụng lên trên online cho Phật tử khắp nơi tụng, thì phải chọn cái bản nào mà đa số người ta có. Những bản kinh phổ thông, ví dụ như là Lương Hoàng Sám, Pháp Hoa, Dược Sư, Vu Lan. Còn những cái kinh đặc biệt ít có ai tụng, như là kinh mình sắp sửa tụng Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, hay là kinh Kim Quang Minh, ngay cả Phật tử không ai biết những bộ đó. Mình không cho tụng thôi, người ta chịu, người ta chưa, có những người chưa bao giờ nghe nữa đó. Thành thử ra ở đây, nhưng mà kinh Dược Sư thì khác, quá phổ thông. Ít nhất những Phật tử thuần thành thì hầu như ít nhất một năm cũng tụng một lần vào cái dịp Tết để mà cầu an cho gia đình à. Nhưng mà gần đây á, mình lại trích ở trong Hán Tạng một cái bản kinh mà chưa bao giờ được dịch sang tiếng Việt. Đó là bản kinh nói về hạnh nguyện công đức của 7 Đức Phật Dược Sư. Tại vì xưa nay mình nghe là Đức Phật Dược Sư có 7 vị, phải vậy không? Nhưng mà mình tụng trong kinh Dược Sư kia, cái bản xưa giờ mình tụng thì đâu có thấy nói tới 7 vị đâu. Nói có 1 vị à. Vị đó là vị thứ 7 trong 7 vị, có tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phát 12 nguyện. Vì vậy Pháp Hòa chọn cái bản này tụng để làm chi? Để Pháp Hòa muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Tại vì cái tâm của Pháp Hòa là hễ những bộ kinh nào mà đã được dịch, mà Pháp Hòa đã được xem qua, thì Pháp Hòa muốn giới thiệu cho tất cả quý Phật tử tụng. Có thể mình không hiểu gì hết, không sao. Pháp Hòa muốn quý vị gieo duyên với Pháp Bảo. Nếu mình nói là mình không hiểu thì mình không mở ra mình tụng, thì cả đời này mình không đủ, không mình chặn tất cả các duyên. Cho nên cái quan trọng là chúng ta kết cái duyên cái đã. Mình có kết cái duyên rồi, nó sâu đậm với nhau rồi á, thì nó mới khác. Pháp Hòa ví dụ như hai người mình tới trong khóa tu mình gặp nhau, mình chỉ chào hỏi thôi, mà trong khi đó khóa tu có mấy người mà không bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, thăm hỏi nhau. Duyên thì có gặp rồi, nhưng mà không kết cái duyên với nhau để hiểu nhau thì làm sao duyên nó sâu được, phải vậy không? Thì kinh điển cũng vậy. có nhiều vị nghĩ thôi mình không hiểu tụng chi vậy thôi. Nhưng mà nếu mình nói vậy thì chính mình không đủ duyên phước để mình hiểu được bộ kinh, mà mình không chịu kết duyên nữa thì lấy gì? Cho nên ý Pháp Hòa là dù quý vị không hiểu nhưng cứ tụng, ít nhất quý vị cũng tạo được cái phước gì? Trì pháp bảo. Đời này con mắt mình được thấy kinh, tai mình được nghe kinh, miệng mình tưởng tụng kinh, mà không lẽ nguyên cái bộ kinh đó mình không hiểu được ít nhất một vài chữ trong đó sao? Và hay là mình chưa hiểu được cái lý sâu, ít nhất mình cũng hiểu được cái lý, cái ở mặt sự. Tất cả đều có sự có lý, nhưng nếu mình chưa hiểu lý thì ít nhất cũng hiểu sự. Ví dụ như trong kinh nói, kinh Địa Tạng nói địa ngục, mà trong đầu mình nghĩ địa ngục là ở dưới đất nè, rồi quỷ sứ thế này thế kia, nghe vậy cũng sợ tội sợ phước chứ, sợ tội chứ, không dám làm. Đó là mình hiểu cái sự cái đó. Rồi mai mốt mình hiểu lý sâu hơn là đâu đợi chết tới mới đi xuống địa ngục đâu. Sống ở đời này mà mình làm khổ nhau thì cũng như ở địa ngục chứ gì đâu. Cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu cái bản kinh này. Thì cái bản kinh này là nói đầy đủ về bảy Đức Phật luôn, chứ không phải chỉ là một. Nhưng mà cái bản kinh này có tên là Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, nằm ở trong Đại Chánh Tân Tu Bộ Kinh Tập số 451. Như vậy là ba bản kinh Dược Sư nằm liên tiếp với nhau, 49, 50, 51. Và 51 chính là bản nói về bảy Đức Phật Dược Sư. Quý vị đang có cái bản dịch trong tay đó, Pháp Hòa in hai bản đó, thì quý vị mở trang 41 là hồi sáng mình tụng đó, kinh Dược Sư. Không có hả? Ai không có thì thôi, tưởng có thì mở trang 41. Cái là kinh bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và nguyên tên chữ là Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh. Bản này là bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán vào thời nhà Đường của Pháp Sư Nghĩa Tịnh. Ngài Nghĩa Tịnh cũng là một trong những vị dịch kinh rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài sống vào thời nhà Đường. Và cái nội dung của kinh này và cái nội dung của kinh Dược Sư mà mình thường tụng á, cái khởi điểm giống nhau, những cái tương đồng hết. Ví dụ như Đức Phật đi chu du giáo hóa ở các nước, đến thành Quảng Nghiêm ở nghỉ với ở dưới cây gì? Cây nhạc âm, mà chúng ta dịch là cây tiếng nhạc, bởi vì chữ âm nghĩa là âm thanh á. Cho nên cái nguyên thủy tên đó là nhạc âm, và chúng ta dịch lại là cây tiếng nhạc. Rồi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật, xin Đức Phật nói về hạnh nguyện của các Đức Phật để chúng con noi theo. Đại khái là cái duyên khởi giống nhau. Và Đức Phật nói giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện của Phật Dược Sư. Rồi khúc cuối á, là nói tới chín cái thứ hoạnh tử, nói tới 12 vị đại tướng Dược Xoa để hộ trì cho Pháp Dược Sư này. Giống nhau hết. Nhưng mà bởi vì cái bản kinh mà nói về bảy Đức Phật cho nên giới thiệu đầy đủ bảy vị. Hồi nào giờ mình nghe có bảy Đức Phật Dược Sư. Vì vậy cho nên khi mà thành Quảng Nghiêm là mình dịch từ tiếng Phạn là Vasali, và chúng ta thường nghe nói là thành Tỳ Xá Ly đó. Thành Tỳ Xá Ly này là hiện nay cái thành phố này vẫn còn, thánh tích của Đức Phật vẫn còn ở đó. Và còn cái tu viện mà ngày xưa Đức Phật đã nhận chư ni đầu tiên vào tu đó, là từ cái chỗ này đây nè. Bà Mahabhasabade là dì kế mẫu của Phật đó, đi bộ từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đến thành này và xin được xuất gia. Cho nên là cái thành này là kỷ niệm nơi ni giới được nhận, nữ giới được Đức Phật nhận vào tu. Và kinh Duy Ma Cật cũng thuyết ở đây. Thì theo như tinh thần kinh Dược Sư thì Đức Phật cũng nói kinh này ở tại thành Tỳ Xá Ly dưới cây Nhạc Âm. Hiện nay ở chỗ này còn một cái trụ đá của vua A Dục, mà có thể nói là cái trụ đá này là còn tốt nhất trong các trụ đá còn lại bị mà vua A Dục xây dựng lên. Vì vua A Dục khi mà ông hối hận rồi đó, ông là một ông vua mà rất là tàn bạo, như là Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc vậy đó. Nhưng khi ông mà hối hận, ông tỉnh thức nhờ giáo pháp của Phật ấy, thì ông phát nguyện đi khắp nơi trên lãnh thổ Ấn Độ để đảnh lễ các thánh tích. Và mỗi thánh tích ông tới, ông dựng lên một cái trụ đá để ghi dấu Đức Phật. Và ở trên đầu cái trụ đó ông để hình của một con sư tử, một con sư tử có bốn cái đầu. Sư tử là một loài chúa tể ở trong rừng. Cái tiếng gầm của nó có thể làm cho các thú khác khiếp sợ. Thì trong Phật giáo hay dùng cái con hình ảnh con sư tử, tiếng gầm sư tử để nói lên cái pháp âm của Phật, cái chánh pháp, cái điều đúng, cái lẽ thật mà vang lên thì tất cả mọi tà mị, mọi sai quấy đều phải kinh, phải khiếp sợ hết. Bốn phía là tượng trưng cho pháp âm được truyền ra bốn hướng, ý nói là khắp nơi đó. Trong các trụ đá còn bị đập phá vào do Hồi giáo đó, thì cái trụ ở đây còn khá tốt. Thì ở trong này á, Đức Phật giới thiệu bảy vị Phật Dược Sư. Vị thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, ở thế giới Quang Thắng. Vị này phát tám nguyện. Vị thứ hai tên là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương, ở thế giới Diệu Bảo. Vị này cũng phát tám lời nguyện. Vị thứ ba tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, ở Viên Mãn Hương Tích thế giới. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, ở thế giới Vô Ưu. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm, ở thế giới Pháp Tràng. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông, ở thế giới Thiện Trụ Bảo Hải. Vị này phát bốn nguyện. Mà vị cuối cùng tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ở thế giới Tịnh Lưu Ly. Vị này phát 12 nguyện. Như vậy cái bản kinh Dược Sư mà chúng ta tụng thường nhất á, là nhắc tới cái vị thứ bảy này nè, tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ở thế giới Tịnh Lưu Ly phát 12 nguyện. Như vậy thì 6 vị Phật trên có 6 tên khác nhau, nhưng đồng một cái hiệu thôi là Dược Sư. Dược Sư là gì? Là thầy thuốc. Dược Sư là thầy thuốc. Nếu mà nói cho cùng thì Phật nào cũng đều là Dược Sư hết. Tại sao? Tại mỗi người thì đều có cái phương pháp để xoa dịu cái tâm bệnh của chúng sanh. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ trong đại chúng đây, ai cũng đều là những người gọi là xếp khúc hết, người biết nấu ăn hết. Nhưng mà mỗi người á sẽ có một cái món đặc sắc của mình. Có phải vậy không? Thì Đức Phật, các Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là bảy Đức Phật Dược Sư chứ, là nói vậy, là giới thiệu bảy vị chứ. Nói cho đúng thì nếu mà mình giải thích ra thì Phật nào cũng đều là Dược Sư cả. Ví dụ Đức Phật Thích Ca mình có phải là một vị Phật Dược Sư không? Đúng. Tại vì Ngài cũng có những phương thuốc để trị tâm bệnh chúng sanh. Cho nên á, các vị mà người ta đếm các vị Phật Dược Sư, có khi người ta tính luôn Phật Thích Ca, cho nên gọi là 8 vị Phật Dược Sư, chứ không phải là 7, 8 vị. Còn nói cho cùng thì Phật nào cũng đều là dược sư. Cho nên bảy vị này có một đồng một hiệu là dược sư, đều ở phương Đông hết nha. Khi nào mà có dịp quý vị đọc lại cái bản kinh này, đọc thôi đừng tụng. Tại vì mình tụng là mình phải bị chi phối bởi tiếng chuông, tiếng mõ, thời khóa. Thành nữa khi nào mình đi vào cái nghi lễ, mình đi theo thời khóa mình tụng. Nhưng những lúc mình rảnh rỗi, mình mang kinh ra mình ngồi mình đọc, để cho cái chữ nghĩa, cái ý nghĩa nó thâm thấu vào trong lòng mình. Có nhiều khi mình tụng á, mình phải chạy theo, mình phải rượt theo, để đại chúng ta tụng mình chạy tụng theo. Nhưng mà tụng xong ra thở dốc không chúng hiểu gì hết. Tại nữa là phải đọc kinh. Đọc kinh là mình mở ra, mình nghiền ngẫm. Tụng là khi nào mình vào một cái nghi lễ, nhưng phải có thời gian để đọc lại, đọc lại để nghiên cứu, để nghiền ngẫm. Thì bây giờ đây, Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, chúng ta học được gì? Một cái điểm căn bản nhất, Đức Phật nào cũng đều có cái thế giới của mình. Đức Phật tên là Thiện, danh xưng Cát Tường Như Lai. Thế giới của Ngài tên là Quang Thắng. Và Đức Phật này cũng phát, có phát tám nguyện. Vậy thì chúng ta có tên, chúng ta có cái quốc độ, chúng ta có cái bổn nguyện. Để bổn nguyện là gì? Tại sao mình phải phát nguyện? Tại vì có những đối tượng để chúng ta nguyện. Gần đây á, ở chùa mình hay chiều Chủ Nhật á, hay có chương trình cho cơm những người homeless ở dưới Edmonton. Đây là một sự phát nguyện tự là lập của một vị Phật tử. Một hôm cô đến chùa, cô thấy thức ăn chay ở chùa dư nhiều quá. Cô nói thôi bây giờ con xin thỉnh tất cả những thức ăn này, rồi con đem, rồi con làm thành hộp, rồi con đem cho mấy người homeless. Khi mà cô làm như vậy được một vài lần thì mấy chị trong chùa thấy chị làm như vậy bắt đầu giang tay ra phụ. Hồi đầu làm có mình à, làm được vài lần cái thì các chị khác thấy như vậy cái chuyện lợi ích quá mà, cho nên ra làm. Chiều hôm qua Pháp Hòa có nói thì có một em nó lên nó thấy, thì Pháp Hòa mới nói cứ làm trước đi. Tại vì Pháp Hòa đang có cái dự tính, nếu như mà cái việc này mình làm tốt thì mai mốt mình lập một cái nhóm chị em Phật tử buổi chiều Chủ Nhật lên nấu cơm làm thức ăn cho những người đó, làm cho đàng hoàng. Tại vì ở chùa mình á, là mình có cái bếp commercial, mình nấu rất là hợp pháp. Ở bên Mỹ người ta hay cho, nhưng mà sau này là không cho nữa, là chính phủ không cho nữa. Là tại sao? Vì có một lần đó người ta bị trúng độc. Tại vì ở nhà nấu không có đủ tiêu chuẩn lửa củi, cho nên thức ăn nó không đủ chín. Hay là nấu số lượng nhiều nó không có đủ, cho nên mang ra cái ta ăn ta bị trúng độc. Cho nên có một dạo đó là bên đó cấm không cho mình nấu mà phải đi mua. Thí dụ mình tới một cái hãng pizza, mình mua mấy chục hộp pizza ra mình phát được. Hay là mình tới một cái tiệm burger mình order được cái gì trong tiệm, trong hãng đàng hoàng thì được. Chứ còn ở nhà nấu người ta không cho. Nhưng mà ở chùa mình thì được, tại vì mình có cái bếp. Nhưng mà nếu mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái gì? Pháp Hòa muốn nói cái nguyện. Cái nguyện mình lập lên, nhưng mà nếu mình không có một cái đối tượng nào khổ thì cái nguyện lập để làm gì? Như vậy cái khổ nó có cái giá trị của nó. Giá trị của nó là cái khơi điểm cho người khác thấy cái khổ của chúng sanh mà người ta phát nguyện. Mà đại chúng thấy các vị Phật, các vị Bồ Tát không thể nguyện khơi khơi nếu không có những chúng sanh khổ. Ví dụ như mình tới đây đi, mình thấy Tây Thiên còn ngổn ngang, quá trời việc luôn, mà không có đi tới đâu công việc hết. Cái mình thấy vậy cái nói thôi tôi để mỗi cuối tuần tôi chạy lên tôi phụ. Thành thử ra người ta có cần mình mới có mặt chứ. Cũng giống như Huy mà lên mà phụ đèn đuốc ở đây, nếu không cần thì người ta đâu có mặt, nó đâu có giá trị. Thật ra trước hết là các Phật phải phát nguyện. Mà muốn độ được thì mình phải có gì? Phải có thế giới của mình. Cái đó là một sự thật. Bây giờ Pháp Hòa nói mỗi người mình có thế giới của mình không? Có không? Có chứ. Ví dụ mình ở chung một phòng với nhau, cái đơn của mình là thế giới của mình đó. Tại vì sao? Mình muốn gọn, muốn đẹp, muốn sạch, muốn gì đó là tự mình thu gọn lấy. Một mình ở một phòng thì mình phô trương một mình cả một phòng. Còn nếu mình ở chung với chúng thì mình thế giới của mình thu gọn lại trong đâu đó. Rồi thậm chí mấy đứa nhỏ nó lớn lên cái nó cũng muốn ra riêng. Tại sao? Tại vì nó cũng muốn có thế giới của nó. Già rồi có thế giới của người già không? Có chứ. Tại vì người già hay thức khuya dậy sớm. Cuối tuần mấy đứa nhỏ nó đi làm, nó muốn ngủ trưa một chút. Mà mình thì ngày nào cũng như ngày nấy. Đối với mình ngày nào cũng cuối tuần hết á. Cho nên 4 giờ sáng là dậy rồi. Dậy bắt đầu kéo ghế, đóng cửa, lục đục trong bếp, nó ngủ được. Cho nên người già tốt nhất có thế giới của người già. Để làm chi? Để mình không có phiền. Cho nên ai cũng có cái thế giới của mình hết. Vậy thì 7 Đức Phật này, Đức Phật này tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Thiện danh là gì? Là cái danh gọi tốt. Nghe cái tên đó thôi là tự nhiên thấy Cát Tường rồi. Mình tu sao mà người ta nghe tên mình ta thấy bình an. Thật ra không có cha mẹ nào đặt con tên, trừ những đứa nào nó khó nuôi, người ta phải đặt nó tên xấu hái để mà dễ nuôi thôi. Đó là theo cái tín ngưỡng nhân gian đó. Đứa nào khó nuôi quá đặt nó tên cọp, mèo, beo, sói gì đó để dễ kêu. Nhưng mà thật ra nó vẫn có cái tên đẹp của nó. Cho nên thiện danh xưng, tức là mình xưng cái tên mình lên thôi, tên đẹp á, xưng cái tên mình lên thì người ta cảm thấy Cát Tường. Thế giới đó là quang thắng. Quang là ánh sáng, thắng là thù thắng. Mình sống như thế nào mà thế giới mình nó phát ra được ánh sáng thù thắng? Mình sống như thế nào để nghe tới tên mình tự thấy? Ví dụ mình nói Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát, tự nhiên thấy tâm mình bình an. Còn mình sống sao mà nghe tên mình nó đừng nhắc nó, tôi nghe tới đó tôi sợ lắm đó. Cái đó là mình không có thiện danh xưng Cát Tường. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có thế giới của mình, ai cũng có tên gọi của mình. Nhưng mà cái thế giới đó là do mình muốn tạo lập. Tên gọi là đã có, nhưng mình làm sao cái tên gọi đó người ta nghe nó Cát Tường. Cát Tường là gì? Là bình yên, là an ổn. Nguyện ngày an lành, đêm an lành đó. Đó là mình dịch từ cái bản nguyện trú Cát Tường, dạ Cát Tường. Trú dạ lục thời hằng Cát Tường, thường Cát Tường. Tức là ngày đêm sáu là sáu thời. Thiện danh xưng Cát Tường. Đức Phật này phát ra 8 nguyện. Ngài có 8 nguyện. Vậy thì mình nhớ là mình muốn tu, mình muốn thành tựu á, thì trước hết mình phải có nguyện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đoạn cho quý vị theo ha. Quý vị mở trang 43. Trang 43 đoạn thứ nhì nè. Phật bảo mạng thù thất lợi, phương Đông cách đây hơn 4 căn già xa cõi Phật. Có thế giới tên là Quang Thắng, Phật hiệu là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, vân vân. Rồi Đức Phật nói: Điều Ngự Sĩ Thượng Thiện Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn an trụ nơi tòa sư tử bằng bãi báo đẹp đẽ, trang nghiêm và đang thuyết pháp. Có vô lượng ức chúng Bồ Tát bất thối vây quanh. Bồ Tát bất thối là Bồ Tát không có lui sụp. Còn dạng như mình nè nè là Bồ Tát gì biết không? Bồ Tát sơ phát tâm. Nghĩa là mình cũng là Bồ Tát mà mới tâm mới phát thôi. Giận là nghỉ chơi, buồn là đi về, nghỉ tu không tu nữa. Còn các vị này là Bồ Tát bất thối, chửi cũng ở tu, bỏ rơi cũng tu. Không có quan trọng, tại vì mình đến đây mình tu chứ không phải đi tìm những cái tình cảm nhỏ nhặt đó. Đó là mình nói ở cái tinh thần Bồ Tát nha. Đây là Bồ Tát bất thối. Này mạng thù của Phật thất lợi, quốc độ của Đức Phật đó đẹp đẽ thanh tịnh, ngang dọc bằng thẳng trăm ngàn du thiện na. Tại vì mình không phải giảng kinh cho nên không có giải thích mấy từ này, Pháp Hòa chỉ giới thiệu thôi. Đất ở đó bằng thẳng mềm mại, mùi thơm như hương trời, không có các đường ác và tên người nữ. Có một cái điểm là quý vị thấy lát đọc phía sau này á, cõi nào cũng không có người nữ hết á. Nó mới yên. Tại sao cõi Phật không có người nữ? Ở đây là một cái biểu tượng. Bởi vì trong nam nữ, có nam có nữ á, thì có đối đãi dục nhiễm. Mà chỗ thanh tịnh thì thuần là một. Thí dụ như Pháp Hòa nói vàng mà có pha thì đâu kêu là thuần vàng. Thuần vàng mà không có pha thì mới kêu là thuần là vàng. Phải vậy không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu như nói thuần một á, thì chọn là nam. Ở trên cái nghiệp tướng không có. Thí dụ như giữa tướng nữ với tướng nam thì cái tướng nữ nó có nhiều cái phiền toái hơn tướng nam. Ví dụ như người nam á, mà đi đâu ở á, lỡ thiếu nước một chút, người nam vẫn dễ chịu hơn, người nữ thì hơi cực. Tại vì trên cái tướng của người nữ đã có những cái nghiệp. Cho nên ở những cái nơi mà không đủ phương tiện thì người nữ cực hơn. Đó là mình chưa nói là tâm tánh nha, mới nói tới tướng thôi. Cho nên là quý vị sẽ ngạc nhiên, ủa sao kinh gì mà kỳ thị quá, ông Phật nào cũng ở quốc độ không có nữ hết á. Còn nếu mà nói những người mà người ta không hiểu gì sâu sắc, người ta chỉ nói đại theo cái nhìn của người ta thôi, nói tốt rồi, chỗ đó yên tĩnh, ít xử, cũng không có ngói gạch, cát đá gai góc. Đây là những cái hình ảnh mà tượng trưng cho cái quốc độ nó chưa có được. Ở trên quốc độ đó bằng phẳng. Đây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị đọc kinh Đại Thừa nha. Khi mình đọc những cái này á, quốc độ bằng thẳng là hiểu là gì biết không? Cái tâm của mình bằng phẳng, không có gai góc, không có ngói đá gạch sỏi. Cái người mà cái tâm người ta bằng phẳng, cái tâm ta thuần á, người ta không có chấp trước, người ta không có phiền não, thậm chí lời nói người ta không có gai góc. Còn mình nói cái người mình rắc rối đó, mình nói ra cái câu người ta thấy có cái lưỡi câu nó đi theo, nói ra người ta thấy có gạch đá đi theo, không có luyện nguyên cục đá chứ luyện mấy viên sỏi. Cái quốc độ là vậy đó. Cái quốc độ là cái tâm của chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta mà bằng phẳng thuần khiết thì không có mấy cái này. Cây báo thẳng hàng, hoa trái xum xuê tươi tốt. Tại vì sao? Tại vì nhân nào là quả đó. Đất tốt thì cây trái xanh tươi. Nhiều như đất xấu như Tây Thiên là trồng được. Nó sự thật nó là vậy thôi. Thì cũng thế, thế mà tâm thiện thì hoa trái của lời nói, của hành động nó sẽ thiện. Còn cái tâm mà bất chánh thì lời nói, việc làm, hoa trái nó đều, nó chua, nó làm sao đâu, nó không phải là cái thuần. Này mạng thù thất lợi, Bồ Tát của nước đó đều từ nơi hoa sen bảy báo hóa sanh. Bồ Tát ở cõi này không có sanh giống như mình. Sanh giống như mình là gì? Thai sanh. Mà thai sanh là có dục nhiễm của nam nữ mới có thai. Còn ở cõi hóa sanh là không có dục nhiễm. Cho nên ở cõi đó đâu có người nữ. Mà không có người nữ thì nó không có cái gì, không có cái dục nhiễm. Mà không dục nhiễm thì là hóa sanh. Cho nên mình về Tây Phương Cực Lạc á, không có thai sanh, không có noãn sanh, mà là hóa sanh. Hóa sanh từ đâu? Từ hoa sen. Cho nên những tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đều phát nguyện sanh về quốc độ, quốc độ Phật đó. Ngộ không? Có người nữ phát nguyện mà hãy sanh về đó, không có nữ. Chỗ đó phải để ý. Để Pháp Hòa điểm một cái thôi, để mình học cái cách mình đọc kinh Đại Thừa. Ở trong này, người thiện nam thiện nữ phát nguyện sanh về quốc độ đó mà hay lên tới cõi đó thì chỗ đó không có người nữ. Tại vì sao biết không? Cái tâm nó chuyển rồi. Cái tâm nhỏ nhất, cái tâm ganh tị, cái tâm mà của người nữ thường có, nó chuyển rồi. Cho nên ở đó chỉ là trượng phu, quân tử. Mà hơn nữa là gì? Là hóa sanh. Mà hóa sanh phải tu mới có hóa sanh, chứ còn không tu không có. Anh nào tu mới lọt lên tới trển. Mà lọt lên tới trển là có nghĩa là mình có tu. Mà có tu làm gì có những cái chuyện tùm lum đó nữa. Cho nên ở cõi Cực Lạc không có gây lộn. Mà người nào còn mầm mống có gây lộn đừng hòng lên đó. Nếu nữa tôi chết tôi về Cực Lạc, anh phải coi lại cách anh sống hàng ngày. Anh là người sống gần cực khổ rồi, đủ kiểu cực hết thì anh lọt lên được không được. Mạng thù thất lợi, Như Lai ứng chánh đẳng giác kia từ khi mới phát tâm thực hành Bồ Tát Đạo có phát tám nguyện lớn. Cho nên khi mới phát tâm thực hành Bồ Tát Đạo là phát nguyện. Như vậy Pháp Hoài chỉ muốn nói nè, một vị Phật trước khi thành Phật là gì? Là Bồ Tát. Mà khi làm Bồ Tát mình tu á, một là phải phát nguyện. Có phát nguyện mới có quốc độ, mới có chúng sanh, mới có thành tựu. Pháp Hòa ví dụ ha. Này Pháp Hòa ví dụ đi. Hồi đó Pháp Hòa rất là muốn tổ chức khóa tu. Cho nên khi mà khởi xướng khóa tu lên á, Pháp Hòa nói giờ mình không dám nghĩ gì nhiều hết á. Mình chỉ nghĩ là mình đang sống ở Edmonton này, mình làm sao mình tổ chức khóa tu cho dân em mình tin đi tu là mình mừng rồi. Tại vì mình có cái duyên với chúng sanh ở quốc độ này. Cho nên cái bữa đó mấy cô Phật tử về chùa, Pháp Hòa mới nói vậy nè. Pháp Hòa nói mấy cô á, mấy chú, mấy anh chị, suốt một năm lo cho chùa rồi, chăm sóc quý thầy, lo cho chùa. Bây giờ á, Pháp Hòa tổ chức khóa tu, xuất gia gieo duyên. Các vị về chùa tu sống như một người xuất gia. Trong 10 ngày đó, trong hồi đó là tu 2 tuần lận. Trong 2 tuần lễ đó, quý vị không làm gì hết. Chỉ là trong cái phạm vi tu học thôi. Như là Pháp Hòa còn nói lúc đó, và nói như là chư tăng, những quý thầy đền ơn cho Phật tử bằng cách là hướng dẫn quý vị tu. Thì ngày đầu tiên khóa tu được 30 mấy người. Khóa đầu tiên đó. Rồi dần dần đông lên. Khi mà đông lên á thì mình đâu có đủ chỗ nữa. Thì mình mới nói là mình ước gì mình có được một cái chỗ rộng rãi, thoáng mát để cho mọi người về đó tu tập. Cho nên mình nguyện. Tại vì tâm mình muốn tổ chức khóa tu, mình chỉ muốn tu thôi, chỉ muốn tổ chức khóa tu thôi. Vậy cho nên mình nguyện kiếm một chỗ. Mà bây giờ thì cái chỗ nó có thì cái này là gì? Là quốc độ chứ gì nữa. Bây giờ Tây Thiên là quốc độ. Mà cái quốc độ này nó hình thành là do tâm nguyện của mình. Chỗ này là mình muốn tu, cho nên tâm nguyện mình muốn tu, muốn tổ chức khóa tu, cho nên mình tạo nên cảnh giới, tạo chỗ, thì chỗ này chỉ để tu đó. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng chư Phật ngày xưa cũng thế. Chư vị tu là thấy muốn thành tựu là phát nguyện của quốc độ. Mà cái quốc độ mà bên ngoài này nè, nó có thành được hay không là tùy theo cái quốc độ của trong tâm chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như Phật tử về quý đấy đó, trời ơi con về đây con tu con an lạc quá, từ cảnh trí cho đến mọi sự việc. Là vì sao? Là nhờ quốc độ của mỗi người sống hòa thuận với nhau. Pháp Hòa ví dụ thôi, trong 10 ngày qua mình sống ở đây mà người này gây gổ với người kia hiềm khích người nọ ghét bỏ người kia, làm cho cái người vô tu được có mấy ngày là người ta mệt mỏi vô cùng. Tại vì người ta nói chuyện với bà A thì bà B bà ghét, bà nói tại sao đi nói chuyện với bà A. Rồi bà ra bà nói chuyện với bà B thì bà A bà ghét. Rốt cuộc đứng giữa mệt mỏi quá, tôi là lính mới mà giờ vô đây hai Bồ Tát dành một chúng sanh, rồi biến không hai Bồ Tát không ủng hộ để cho chúng sanh đó trở thành Bồ Tát, mà Bồ Tát làm sao hồi chúng sanh thành thầm phu luôn. Càng tu nó càng đi xuống, tại vì Bồ Tát nào cũng muốn phe cánh hết. Cho nên rồi Bồ Tát hùng với nhau làm khổ một chúng sanh mới tới. Tôi có ví dụ vậy. Tại vì tại quốc độ của mình không có, quốc độ bằng thẳng của mình không có, cho nên mình vì tâm mình không có vậy, cho nên mình không tạo được cái cảnh giới nó như vậy. Tại vì sao? Tại cái nhân nói như vậy để cho đại chúng thấy cái, nhìn cái quả, hiểu được cái nhân. Thí dụ mình thấy người đó tại sao họ làm ăn mà phát lên, trong khi đó những người tương đồng mà không phát, thì chắc hẳn người đó cái sự việc của họ làm phải có sự trung tính ở trong, làm việc phải có sự tính, phải có cái tín nhiệm, làm ăn đàng hoàng, lấy tiền người ta nhưng mà làm rất đàng hoàng, cho nên những người khách hàng họ tin tưởng vào cái người đó, họ tới với người đó thường xuyên. Mình nhìn cái cách là cái quả người ta làm ăn thì mình cũng đoán được một phần cái nhân của họ. Tất cả đều từ cái phước tu tập, cái phước cách sống của mình hết. Cũng giống như một người trong kinh nói, người mà quá trời bạn luôn, một người không ai dám tới nói chuyện hết. Nhớ không, kinh mà kinh soi gương á, vì sao một người được nhận thức là không ai thất có thể tới nói chuyện được với? Tại vì cái cách sống đó. Hoặc vị đó cấu kỉnh, vì cấu kỉnh cho nói những lời nói cấu kỉnh. Hoặc vị đó chỉ biết khen mình và chê người. Hoặc vị đó nói những lời nóng giận. Hoặc vị đó sang tham. Hoặc vị đó trả lời ngoài vấn đề. Hoặc vị đó chất vấn trở lại người đã hỏi mình về những cái lỗi mình đã phạm, những vân vân. Thì những đức tính đó được nhận là một người không ai có thể nói chuyện được. Đây là một đức Phật. Ví dụ Đức Phật thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Quý vị nhớ mình tu sao mà nghe danh thấy hình đều sanh tâm, kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh. Làm sao cho người ta thấy con, nghe tên con đều phát tâm tu tập hết. Vị thứ hai, bây giờ Pháp Hòa giới thiệu quý vị vị thứ hai ở trang 48 đoạn thứ hai nè, trang 48 đoạn thứ hai. Lại nữa, này mạng thù thất lợi ở phương Đông. Quý vị nhớ là bảy đức Phật này ở phương Đông hết nha. Nhưng mà ở phương Đông mà mỗi phương, mỗi cũng đều là phương Đông mà có những thế giới khác. Tại sao phương Đông mà không là phương khác? Vì phương Đông là phương mặt trời mọc, mà mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho cái gì đó nó rất là phấn khởi, hưng thịnh. Thường thường á, người ta hay lấy hai phương, phương Đông và phương Tây đối lại. Cho nên phương Đông là tượng trưng cho một đầu ngày, tượng trưng cho khởi điểm, tượng trưng cho sự sống. Phương Tây là tượng trưng cho cuối ngày, tượng trưng cho sự trở về. Cho nên Đức Phật ở Di Đà ở phương Tây, Phật Dược Sư ở phương Đông. Thế giới tên là Diệu Bảo. Đức Phật hiệu là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ứng chánh đẳng giác có vô lượng ức Bồ Tát vây quanh, hiện đang thuyết pháp trình bày vi diệu thậm thâm của Đại Thừa. Này mạng thù thất lợi, Đức Như Lai kia từ khi mới phát tâm tu hành đã Bồ Tát, đã phát tám nguyện lớn. Vị Phật thứ hai tên là Diệu Bảo Thế Giới. Thế giới này tên là Diệu Bảo. Diệu Bảo là gì? Bây giờ quý vị muốn biết Diệu Bảo là gì, quý vị mở trang 52, lật tiếp hai trang nữa. Lại Phật độ của Đức Như Lai kia cư trú rộng rãi, trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng như bàn tay, cây thiên diệu hương làm thành hàng lối, hoa trời rải cùng khắp, nhạc trời thường trỗi, linh trời đẹp đẽ treo khắp nơi. Báo trời trang sức tòa sư tử, báo trời trang sức các thềm bậc ao tắm đẹp. Đất ở đó mềm mại mịn màng, không có các thứ ngói gạch, cũng không có người nữ. Và các phiền não đều là các chúng Bồ Tát bất thối hóa sanh từ hoa sen. Nếu khi khởi niệm cần ăn uống y phục hay các thứ đồ dùng thì tùy ý có ngay, cho nên gọi là thế giới Diệu Bảo. Tại sao gọi là Diệu Bảo thì trên Phật giải thích. Diệu Bảo là gì? Bảo là gì? Bảo là quý báo. Tất cả những cái quý báo đó nó có mặt một cách rất vi diệu. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi vòng vòng vậy nè, từ ở chùa Trúc Lâm hay Tây Thiên cũng vậy. Có những lúc Pháp Hòa đi, cái Pháp Hòa nhìn từng cái món, cái Pháp Hòa nói thiệt là vi diệu. Tại sao? Để Hòa kể những cái vi diệu ha. Hồi đó chánh điện xây xong, trước khi đang xây nữa, cái mình nói chà, mai mốt là mấy bác lớn tuổi á mà lên chánh điện mà ngồi đâu có thể ngồi dưới đất được vậy, đâu có ngồi dưới đất được, mình phải sắm ghế cho mấy bác ngồi. Thế tự nhiên đâu có một cái nhà hàng họ đổi ghế mới, họ bỏ ghế cũ. Mà quý vị biết không, cái ghế cũ là ghế nằm họ cho mình đấy kìa. Quý vị vô quý vị thấy nó đẹp không? Đó, mặc dù nó không phải là brand new nhưng mà rất là phù hợp với ở trên này. Diệu Bảo không? Diệu Bảo. Xong cái Pháp Hòa mới nói chà, còn cái vụ tọa cụ bồ đoàn này nữa. Cái tự nhiên cái cô đó, cô nói thầy có tọa cụ bồ đoàn chưa? Để con lo. Cô order hết. Cô order hết. Chẳng những vậy mà cổ qua cổ mua mấy cái hộp này. Pháp Hòa nói thầy Tịnh Tạng lên mạng kiếm mấy cái hộp này mua. Canada, ở Mỹ bán mà Canada không có bán. Mà nếu bán ở Canada này đó, nếu mà cái số lượng cái gối này mà vô cho 600 cái chánh điện này lên tới 25.000 tiền mà vô mua cái hộp đó thôi. Trong khi đó mua ở Mỹ rẻ. Không, đó chỉ là một cái thôi, còn rất rất nhiều thứ nó xuất hiện một cách rất vi diệu. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa mới nói với các thầy các cô hoài, mình cứ đem cái tâm mình hết lòng cho Tam Bảo, đừng nghĩ gì hết, làm việc gì cứ đem hết tâm của mình ra, không danh không lợi, mình cứ nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới mọi người mà làm. Mà nói cho gần gũi một chút đi, tu thiệt đi không sợ đói. Quý vị về đây mặc dù Tây Thiên ở rừng vậy mà có đói bữa nào không? Cho nên á, cái thế giới này tên là Diệu Bảo. Diệu Bảo là gì? Khi trong cuộc đời chúng ta có những cái nó có mặt một cách rất màu nhiệm, mình nó cảm ứng với cái tâm mình, đó là Diệu Bảo. Đấy, trong kinh nói chỉ cần nghĩa là gì? Nếu khi khởi niệm cần ăn uống y phục các thứ đồ dùng tùy ý có ngay. Không phải là tự nhiên nó có, nếu mà mình thiếu đi cái sự tu tập. Mà nhớ là mình muốn cho ai? Muốn cho mình hay muốn cho chúng sanh? Hai cái muốn nó khác. Cái gì mình muốn cho đại chúng, mình muốn cho chúng sanh đó, cái muốn đó nó mới đi đến cái diệu được. Cho nên nhớ nha, chữ đại mai mốt mình học. Chữ đại nghĩa là lớn, chữ đại nghĩa là nhiều, chữ đại nghĩa là thù thắng. Chữ đại có ba nghĩa. Thí dụ như bự là kêu đại, lớn kêu đại, nhiều cũng kêu đại. Nhưng mà chưa, phải thù thắng, tức là nó vượt hơn những cái bình thường. Rồi cái con bữa đó cái có một cái khách sạn đổi hết tất cả bàn tủ, nguyên một cái khách sạn luôn. Mà cái anh đó đó, cái anh manager của cái khách sạn đó, ảnh đem hết tất cả tủ bàn xuống, ảnh bán cho nhân viên 5 đồng cái. Mà tủ rất là tốt, tại vì tủ xưa mà, cho nên gỗ đặc nặng lắm. Thì con cái cô đó cũng người Hoa, cổ làm ở trong khách sạn đó đó. Thế tự nhiên cổ mới nói với cái ông chủ đó đó. Mà tự nhiên trong lúc đó cổ lại nghĩ tới có quà chứ. Cổ nói hay là mình xuống mình deal với cái ông này coi, xin này cho thầy Pháp Hòa thử coi. Bà Pháp Hòa đâu có nói gì với cổ, mà Pháp Hòa cũng ít có liên lạc gì với cổ. Cổ là một tử người Hoa ít đi chùa lắm. Cái tự nhiên cổ xuống cổ nói với ông đó, cổ nói bây giờ ông bán chi 5 đồng cái, bây giờ ông bán mão đi, giống như ông nói hết cái ông tủ này nhiêu, mấy chục mấy trăm giờ ông nói đi. Cái cô gọi lên chùa, cô nói thầy ơi thầy, ở khách sạn của con đang làm nó đang đổi tủ nè, bàn ghế tốt lắm, thầy mà thầy có muốn lấy không? Lúc đó là đang làm mấy phòng mà, cho nên ông nói dạ muốn. Chạy lên, trời ơi tủ bàn tốt lắm, mấy cái tủ mấy cái bàn mình đang để đó. Cái xong cái mùa không biết mấy trăm đó, cái ông lên ông gặp Pháp Hòa. Cái mà nó tôi cũng muốn mua cái này về tôi cho chùa xài, đại chúng xài. Xong cái ông về ông nói thôi tôi cho hết đó, khỏi trả tiền. Thầy chỉ cần ghi cái thơ cảm ơn ông chủ cho tôi thôi, rồi tôi đưa cho ông là cái này tôi không có bán xài bậy, mà tôi cho một cái hội từ thiện. Khi đem về ở dưới lầu, cái Pháp Hòa thiết lập cái khu vực mà cho các vị bốn giường có cái bàn, có cái đầu tủ, bốn giường có bàn đầu tủ. Các vị thấy không? Cho nên ai vô nhìn trời ơi sang quá ăn. Tủ bàn đồ, nói giàu đúng rồi đó, giàu đồ free. Màu nhiệm nhiều chuyện lắm. Cho nên Pháp Hòa nói thật là đi bất cứ ngõ ngách nào của Trúc Lâm, của Tây Thiên, Pháp Hòa đều thấy được tất cả đều từ cái tấm lòng của Phật tử, mà nó đều có mặt từ cái tâm tu hết. Không trân quý sao được, không biết ơn sao được. Mà mình cho rồi á, mình không có mất. Cái hồi Trúc Lâm cũ mà bán cho cái ông Hàn Quốc mà làm chùa đó, đèn bàn Phật nè, tủ thờ, tủ phước xương gì, Pháp Hòa cho lại hết để họ xài. Tới hồi mình về chùa mình đâu có gì đâu, nhưng mà rồi không thiếu. Không thiếu, mình càng giữ mới thiếu. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình ăn mà nó không tiêu hóa thì sao? Không ăn được cái mới. Mà ăn mà cái bụng mình nó tiêu hóa tốt thì lát đồ mới mình ăn được nữa. Chờ nãy chị gì? Nguyên Kim hả? Hả? Nguyên Ngọc à. Nguyên Ngọc dọn chánh điện sao lỡ tay làm bể cái bình mà rung rẩy lên sao mới nó trời có gì đâu. Bể thì bể chứ có gì đâu. Không phải Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là Pháp Hòa coi thường đồ vật, nhưng không phải. Nhưng mà bây giờ người ta đâu có muốn làm bể đâu. Ta có tâm ta lên dọn dẹp mà. Nhưng mà ta lỡ người ta là làm bể thôi, mình la gì giờ? Phải không? Nói như vậy không có nghĩa là mình xem thường đồ vật. Nhưng mà mọi việc có nó đều là vô thường, mà do cái sơ ý mình làm bể, chứ không phải mình cố tình. Đức Phật này tên là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm. Nghe chữ tự tại vương là gì? Người mà có tự tại là gì? Có được cái âm thanh của ánh sáng, có được cái trí tuệ sáng như là vầng trăng quý. Này, này mạng thù thất lợi, nếu có tịnh tính nam tử nữ nhân, quốc vương vương tử đại thần, phụ tướng trung cung thể nữ, ngày đêm sáu thời ân cần chí tâm cung kính cúng dường Phật Thế Tôn kia, xưng niệm danh hiệu cùng tạo lập hình tượng, hương hoa âm nhạc, hương đốt, hương bột, hương xoa, thanh tịnh trang nghiêm dâng lên cúng dường trong bảy ngày, thọ trì tám phần trái giới, khởi tâm từ bi đối với chúng sanh, nguyện sanh về cõi kia, thì Phật Thế Tôn đó và các Bồ Tát hộ niệm cho người này, tất cả tội nghiệp đều được tiêu diệt, được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Đối với việc tham lam sân giận ngu si dần dần mỏng bớt, không có các bệnh khổ, tuổi thọ được tăng thêm, tùy theo có mong cầu điều được điều gì được như ý. Oan gia gây gỗ đều sanh hoan hỷ, xả thân này rồi được sanh về quốc độ kia, từ hoa sen hóa sanh, niệm định tổng trì đều rõ ràng. Này mạng thù thất lợi, như vậy nên biết danh hiệu của Đức Phật kia có vô lượng công đức, nếu người nào được nghe nguyện cầu điều gì đều được thành tựu. Đó là giải thích thêm. Vì mình như nhắc lại là Pháp Hòa chỉ muốn giới thiệu thôi, rồi đại chúng có dịp rồi nghiền ngẫm ha. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích bảy vị, quan trọng là mình hiểu bảy vị nè. Người thứ ba tên là Viên Mãn Hương Tích Thế Giới. Chữ viên mãn là đầy đủ. Hương tích là gì? Là mùi thơm. Thế giới đó tên là Viên Mãn Hương Tích. Đức Phật tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu. Mình thành tựu được tất cả những cái diệu hạnh. Diệu hạnh là những cái hạnh, những cái việc làm trong cuộc sống này đều là diệu hạnh hết. Diệu hạnh cũng là đại hạnh, cho nên chúng ta niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền là vậy đó. Tại vì Ngài Phổ Hiền là một vị Bồ Tát lăn xả vào đời thực hiện cái việc đó, không bỏ rơi ai, cho nên gọi là đại. Cái ánh sáng này á, là ánh sáng của kim sắc, tức là cái màu sắc nó vàng ròng. Vị Phật này phát ra tám nguyện. Toàn thân vị Phật này màu đỏ. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Nếu quý vị muốn theo dõi vị Vô Ưu Tối Thắng ở trang 58 đó, đoạn thứ 3 nè. Lại nữa, này mạng thù thất lợi, phương Đông cách đây hơn 7 căn già xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Ưu. Đức Phật hiệu Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Nghe chữ vô ưu là thấy không có phiền rồi, phải không? Vô ưu là gì? Không có phiền não, không có ưu sầu khổ não gì hết. Phật tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, thế giới tên là Vô Ưu. Cái người sống vô ưu thì cái cảnh giới xung quanh họ cũng vô ưu. Cho nên quý vị có nhớ cái câu không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thật ra cái cảnh nó không có buồn vui, tại vì cái tâm mình thôi. Ví dụ bây giờ tâm mình buồn, cái tự nhiên mình lên đây mình thấy cảnh nó buồn quá. Tâm mình tịnh á, mình lên đây mình thích quá, yên tĩnh quá. Cảnh nó tùy theo tâm mình nhìn. Mình cái tâm mình nó vui thì cái cảnh nào nó cũng vui, mà tâm mình buồn thì tự nhiên cảnh nào thấy nó cũng chán. Cho nên á, cõi đó tên là vô ưu, mà Phật đó cũng tên là vô ưu. Mà vô ưu trong lòng á, vô ưu trong lòng mới là tối thắng. Trong lòng không buồn mới tối thắng, mới là cái thù thắng nhất của cái không buồn. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, trong các thứ vui á, có phải là trong lòng mình không có sầu khổ là cái mà mình thích nhất không, vui nhất không? Tại vì mọi cái sự phiền muộn là từ trong lòng mà ra. Và trong lòng mà buồn thì cái gì nó cũng buồn theo. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói sao biết không? Không có sự tĩnh lặng nào hay là không có sự vui nào bằng sự vui của tĩnh lặng tâm hồn. Vui gì cũng bằng vui khi tâm mình tĩnh lặng. Không có sự an lạc nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đó. Cho nên gọi là vô ưu tối thắng các tưởng. Vì cái cảnh là nó cái cảnh nó là cái gì? Cái thế giới nó là cái y báo, còn mình là chánh báo. Quý vị học Phật là quý vị biết mấy từ này đó. Chánh báo là mình. Chánh báo là gì? Là chính yếu. Còn y báo là cái nó tùy thuận vào mình. Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó. Cái người gọn á, vô phòng họ mình thấy gọn. Người lè phè bê bối, vô phòng họ thấy bê bối. Cái giường nó ngủ nó mình thấy nó cũng tùm lum nữa. Có người mà gọn, có đồ nhiều người ta vẫn sắp được. Còn người không gọn, có hai cái gối, cái mền nó cũng nằm hai góc. Cái người mà không gọn, trên bàn có 4-5 món nó cũng nằm từ lưa ra. Còn người mà gọn, có chừ 10 món nó cũng vô, gọn gàng đâu vô đó. Cái nhìn xung quanh là cái y báo, y là cái nương tựa, cái mà nó đi theo cái đó. Cho nên chữ quy y là vậy đó. Quy là quay về, y là nương tựa. Thì cái y báo nghĩa là cái quả báo mà nó nương tựa vào cái chánh báo. Để bây giờ quý vị thấy cõi của Đức Phật vô ưu nè. Phật độ của Đức Phật Như Lai kia, của Đức Như Lai kia cư trú rộng rãi nghiêm tịnh, đất bằng như bàn tay, làm toàn bằng các thứ báo mịn màng mềm mại, thường có hương thơm, không có tiếng khổ, lìa các phiền não. Vô ưu mà. Cũng không có thú dữ và tên gọi người nữ. Tên gọi cũng không có, chứ đừng nói là có tướng nữ. Cho bây giờ nếu mình còn mang thân nữ, tâm nữ ráng tu, tu cho chuyển cho được cái tâm đó. Có nhiều khi tướng nữ thì còn mà tâm nữ không còn. Tu sao mà được vậy thì mình mới về được cảnh giới, không có cảnh giới an lạc giải thoát. Đừng có dính mấy cái nhỏ. Cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Nếu có tịnh tính nam tử nữ nhân, quốc vương vương tử, đại thần phụ tướng, cung trung thể nữ, mong cầu phước đức, khát tâm kính tinh thần chú này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giảng nghĩa cho người, phát tâm đại bi đối với các hàm thức. Hàm thức tức là mọi người mà sống có tình cảm đó, sống có cảm tình đó, có cái nhận thức đó, đều là hàm thức. Con người mình là thuộc hàm thức đó. Ngày đêm sáu thời tắm rửa sạch sẽ, hương hoa đèn đuốc, ân cần cúng dường, thọ trì bát quan trai giới, cho đến chí thành tụng niệm, thì dù có vô biên nghiệp chướng rất nặng cũng đều được tiêu diệt. Ngay nơi thân hiện tại lìa khỏi các phiền não, khi thân mạng sắp cáo chung, được chư Phật hộ niệm, liền được hóa sanh trong hoa sen của nước kia. Vị Phật thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm, thế giới tên là Pháp Tràng. Vị Phật này là phát bốn nguyện, thân toàn màu vàng. Chữ lôi âm đó nghĩa là cái âm thanh như sấm sét. Tại vì sao? Tại vì cái pháp của vị này, cái giáo pháp của vị này vang lên. Pháp tràng là gì? Tràng là cái phan, cái tràng. Cái cờ này là cờ pháp dựng lên. Mà người mà dựng cái cờ này lên là nhất định phải có pháp âm. Cho nên mình có cái câu đó, pháp tràng dựng khắp nơi nơi đó. Kiến pháp tràng ư xứ xứ. Đi tới đâu thì dựng cái cờ đó lên. Mà dựng cờ đó lên là biểu tượng là cờ pháp đó. Tại vì mỗi người đều có một cái cờ để phất hết á. Nhưng mà người tu mình không có phất cờ khởi nghĩa. Nhưng mà người tu mình là phất cái cờ gì? Cái cờ của chánh pháp. Ở bên Thái Lan á, Phật giáo Thái Lan có một lá cờ riêng cho Phật giáo Thái Lan. Trên cái cờ là một cái lá cờ màu vàng. Ở trên lá cờ đó in cái hình bánh xe pháp có 8 cây câm. Đó là cái cờ riêng cho Phật giáo Thái Lan. Tại sao trên lá cờ đó người ta biểu tượng 8 cây câm? Tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà thật ra bát chánh đạo đó chính là cái đường lối tu tập của Phật giáo. Cho nên Phật giáo Thái Lan dùng cái bánh xe pháp đó làm cái lá cờ đó, một hình thức pháp tràng. Hồi xưa là mình làm cái gì, mình thí dụ như á, người ta đi ngang chùa mình không có gì hết, ta nói không có lễ. Bữa nào mà có lễ thì mình lấy cờ xí rồi mình văng hết, phải không? Văng cờ lên để biểu tượng cho là có lễ. Thì cũng như thế, trong Phật pháp là mình dựng cái cờ đó lên, ấy nói là mình đưa cái giáo pháp lên như một cái điểm cho người ta thấy, để người ta noi theo. Mình đi đâu mà người ta không biết mình ở đâu, cái người lãnh đạo, cái người dẫn đầu phải cầm cờ đưa cao lên để cho tất cả mọi người thấy cái lá cờ đó mà biết cái người dẫn lãnh đạo đang đứng ở khúc đó. Cho nên mình dựng cái pháp tràng. Thì thế giới tên là pháp tràng, mà vị Phật này tên là Pháp Hải Lôi Âm, biển pháp và âm thanh như những tiếng sấm sét. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không đi đến thỉnh kinh đó, thầy trò Đường Huyền Trang tới Đại Lôi Âm Tự. Theo truyền thuyết là chùa Lôi Âm là chỗ mà Đức Phật ở đó. Lôi Âm là ý nói là cái pháp âm đó nó vang rền như những tiếng sấm. Ở đây có ai biết bài ha, bài vọng cổ Mục Liên Cứu Mẹ không? Trong đó có câu là chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông. Pháp Hải Lôi Âm là vậy. Cho nên á, Ngài là Pháp Hải, cho nên phải dựng pháp tràng. Thế giới là thế giới của pháp tràng. Đó là vị Phật Dược Sư thứ năm. Bây giờ Pháp Hòa, quý vị mở trang 62 nha. Mở trang 62 vô cái đoạn giữa nè. Nói về cái cảnh giới của Phật Pháp Hải Lôi Âm nè. Cây thiên hương báo ngay hàng thẳng lối theo mỗi nơi chốn. Trên đầu các nhánh cây treo các vải lụa trời, lại có linh báo treo rủ khắp nơi. Gió nhẹ thoảng qua phát ra âm thanh vi diệu, diễn sướng vô thường, khổ không vô ngã. Thấy chưa? Còn mình ví dụ như ở đây nè, mình cầm cái đàn guitar mình dạo lên cái, ô tôi biết bản này nè, bản này là Trúc Đào. À bản này nè, bản này đã đập vỡ cây đàn. Tôi biết bản này nè, bản này là Chuyện Ba Người. Nhưng mà ở cái cảnh giới của những người nói pháp á, tiếng nào của họ ra cũng đều trang chứa pháp âm cho mình hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu vô thường, khổ không vô ngã. Đó là tứ pháp ấn đó. Nếu mà nói tam pháp ấn là vô thường, khổ vô ngã. Còn tứ pháp ấn là thêm chữ không nữa, vô thường, khổ không vô ngã. Quý vị mà chịu khó nghe Pháp Hòa tụng lúc cúng linh đó, hay nói câu này: nguyện các hương linh nhất tâm thính pháp, liễu ngộ vô thường, khổ không vô ngã, nhất tâm buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà cái này mình đang nói gì biết không? Mình đang nói ngôn ngữ không à. Cái chuyện mình thâm nhập nó là cái chuyện của mình nha. Bây giờ mình có thể giải thích khổ là gì, vô thường là gì, mình nói dẫn chứng được đó. Nhưng mà mình có nhập hay không là đụng chuyện mới biết. Đụng chuyện coi cái tâm mình nó đi tới đâu mới hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Kinh A Di Đà ở cõi Phật á, cây báo gì chưa gió reo mà cũng rồi chim hót cũng phát ra những âm thanh nói pháp. Cho cái người mà người ta trong tâm người ta có pháp rồi, người ta nghe câu gì ra nó cũng là pháp hết á. Còn cái người mà mình không có muốn nghe rồi, mình nghe câu gì nó cũng thành ra méo mó hết. Cho quý vị thấy không? Đây Pháp Hòa chỉ cái điểm, một vài điểm để cho đại chúng có cái cách đọc kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là kinh gì? Những cái tư tưởng cao rộng sâu màu. Nếu mà ai mà cứ đem khoa học qua chứng minh thì không đọc mấy cái này được. Tại cái này ta nói gì? Ta nói những cái chuyện bất khả tư nghi mà. Thí dụ bây giờ mình ở đây nữa ha, mình ngồi trên chánh điện thôi, mình nghe tiếng gió mình cũng thấy nó hay nữa. Thậm chí mình ở cái dãy phòng tăng xá mà cái cánh cửa mà ngó xuống bờ hồ đó, nó có mấy cái phong linh ở dưới cái thủy tạ đó. Trời, mỗi lần gió nó reo lăng tăng, mình ngồi trong phòng mình làm việc, mình đọc sách mà mình nghe những tiếng đó mình cũng vui nữa. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai có cái bài á: Phật là lá, buộc là lá chín, pháp là mây bay á. Thấy mây bay cũng nó cũng thấy bài pháp nữa đó. Cái lá mà nó rụng xuống nó cũng diễn, nó cũng nói được cho một mình một cái điều gì đó. Cái mây bay nó cũng nói điều gì đó. Hòa Thượng có cái bài gọi là: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Hạt sỏi, cây lá nó cũng nói kinh pháp Hoa nữa. Quý vị nhớ kinh Pháp Hoa có nói các Bồ Tát từ ở dưới đất vọt lên không? Gọi là tùng địa dõng xuất. Các Bồ Tát ở dưới đất phúng lên. Ở đây là mùa đông á. Cái xứ này mùa đông á là tất cả cây cối nó chết, nó rụi lá, nó trụi hết trơn á. Nhưng mà tới tháng 5 thôi, tan tuyết hết là bắt đầu mình sẽ thấy các Bồ Tát ở dưới đất trồi lên. Không phải là Bồ Tát tùng địa dõng xuất là gì? Đâu phải đợi người nào ngoi đầu lên mới kêu là Bồ Tát đâu. Một cái cây, một cái hoa, thấy không? Sau 6 tháng trời đông lạnh lẽo, vậy mà hết tuyết rồi trời ấm lại, nó nhoi lên. Quý vị đi ra những cái bãi đậu xe coi, tráng xi măng, tráng nhựa, vậy mà chỗ nào nứt cái đường đó, cây nó cũng kiếm cách nó trồi lên. Mình lấy một miếng ni lông dày mình trải, vậy mà nó đâm thủng được cái miếng ni lông đó, nó trồi lên. Cái sức sống của nó vậy đó. Cái sức sống của nó như vậy. Mình mà không đủ sức sống, đụng chuyện cái chết đó, mình thua một cái cây nhỏ như vậy đó. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Nghe chỉ Du Hí Thần Thông là thích rồi ha. Quý vị nào muốn thấy tên Phật đó, mở trang 65 đoạn thứ 2. Lại nữa, này mạng thù thất lợi, phương đông cách đây hơn 9 căn già sa Phật độ, có thế giới tên là Thiện Trụ Bảo Hải, Phật hiệu Pháp Hải, Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Cái thế giới tên là Thiện Trụ Bảo Hải. Bảo Hải tức là biển quý báu. Mình trụ một cách khéo léo ở trên biển đó. Tại vì người mà có được cái trí tuệ thù thắng mà cái giáo pháp như biển cả, thì người đó đi tới đâu cũng thoải mái hết, gọi là du hí. Pháp hải tức là biển pháp. Thắng tuệ hay là thắng huệ là trí tuệ thù thắng. Người có trí tuệ thù thắng, có pháp như biển cả thì du hí thần thông thôi, đi đâu cũng vô ngại. Ý muốn nói mình linh động trong sự sống. Vị này phát bốn nguyện, và cuối cùng là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái này thì quý vị biết nhiều lắm. Như vậy, quyến thuộc của các Đức Phật Dược Sư này là hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, 12 vị thần tướng dược xoa. Tại vì 12 vị thần tướng dược xoa này là phát nguyện hộ trì cho những người hành pháp dược sư. Có rất nhiều vị chưa biết bản kinh này, đa phần chỉ biết kinh Dược Sư, nhưng mà chưa biết kinh nói về 7 Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà khi quý vị tụng vô kinh Dược Sư, hay là tụng, nhất là tụng sám pháp Dược Sư, trong đó có câu gì nè: hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị, trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt đến 49 ngày đêm không tắt. Nhưng việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi, còn người kém sức lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà chỉ cần gì? Mời những người tịnh niệm, rưới quét, rửa dọn hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào mà không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Cái chuyện mình bộc bạch sám hối, còn cái chuyện hình thức là tùy sức hiến cúng. Tùy sức hiến cúng. Ví dụ mình đâu, mấy ngày nay mình đâu có thắp 49 ngọn đèn đâu, mình thắp 7 cái thi lai thôi. Đấy, làm 7 ngọn đèn nhỏ nhỏ thôi, tùy sức khiến cúng mà. Cái quan trọng là mình y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Mà có hiểu cái chữ ngọn đèn lớn như bánh xe không? Có đèn nào mà lớn như bánh xe? Đèn này là đèn tâm, đèn trí. Chỉ có cái đèn trí tuệ đó nó mới trùm khắp, nó mới lớn lao như vậy đó. Mà người học kinh điển Đại Thừa là phải có cái trí tuệ của cái ánh đèn bánh xe đó mới chấp nhận nổi kinh Đại Thừa. Thì chiều hôm nay trong cái buổi học, trong cái buổi trong 10 ngày tu, ngày cuối Pháp Hòa thỉnh đại chúng tụng kinh Dược Sư. Nhưng mà tụng kinh nói về hạnh nguyện của 7 Đức Phật Dược Sư mà lâu nay mình thường nghe nói. Bây giờ các vị nào ở nhà chỉ tụng kinh Dược Sư thôi. Nếu mình không có tụng kinh 7 Đức Phật Dược Sư này cũng không sao hết á, lấy cái bản kinh Dược Sư tụng cũng được nữa. Nhưng mà trước khi mình tụng á, mình lễ 7 Đức Phật Dược Sư. Như hồi sáng mình đọc vậy đó, mình lễ 7 Đức Phật Dược Sư đó. Vị thứ nhất tên là Quang Thắng, như cái câu hồi sáng mình sướng: Nam mô Quang Thắng thế giới, thiện danh xưng các tường Như Lai, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Diệu Bảo Thế Giới, Bảo Nguyệt Trí Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Mình đọc tên bảy vị Phật mình đảnh lễ, xong rồi mình tụng kinh Dược Sư bình thường cũng được. Còn vị nào mà không có thời gian nữa, trì chú Dược Sư để mà mình trị bệnh thôi, đảnh lễ bảy Đức Phật Dược Sư, xong rồi trì chú Dược Sư cũng được nữa. Đó là phần giới thiệu của Pháp Hoa về kinh này. Rồi quý vị muốn nghiên cứu nữa thì quý vị đọc lại. Nhưng mà cái căn bản nhất là gì, đúng không? Ở đây này, Pháp Hoa muốn nói nè, mỗi người chúng ta đều là một Đức Phật Dược Sư hết. Mình đều có những chúng sanh bệnh ở gần mình để mình trị giúp cho họ. Nhưng nếu mình muốn giúp cho họ trị bệnh á, trước hết á, mình phải có cái tâm Dược Sư, cái lòng muốn giúp, muốn cứu khổ, muốn giúp bệnh. Muốn có tâm đó rồi phải làm gì nữa? Phải phát nguyện: tôi nguyện giúp cho người đó. Tại vì cái nguyện nó sẽ giúp mình lâu dài hơn và không bỏ cuộc nữa chừng. Cái giá trị của giáo pháp á, là chúng ta ứng dụng ngay cái lúc cần nó. Như hôm rồi có trong cái buổi pháp đàm, có một em nói là khi mình tức giận lên rồi không có kềm chế được đó. Đó, thì lúc đó tự nhiên mình thấy rằng có một cái pháp nào đó để mình quán chiếu, mình tư duy, để mình giải trừ cái tức giận của mình đi, thì lúc đó là cái giá trị của cái pháp đó. Và mình sẽ thấy rằng cái người mà hiện cái tướng làm cho mình bực, nó cũng có cái giá trị của nó. Tại vì cái nhờ cái người đó đó mà mình thành tựu được cái này. Pháp Hòa ví dụ như cái câu chuyện Ngạ Nan á. Nếu mà Ngạ Nan mà không rơi vào cái nạn của cô Ma Đăng Già đó, thì làm gì có cái chuyện mà Đức Phật giải cứu Ngạ Nan, để rồi chúng ta có bộ kinh Đại Thừa tên là Thủ Lăng Nghiêm, hay là để rồi chúng ta được Ngạ Nan được Đức Phật khai hóa. Rồi khi Đức Phật mất rồi, Ngạ Nan xin Vô Kết Tập Kinh Điển, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp không cho, là bởi vì Ngạ Nan chưa chứng thánh quả. Nếu lời trách móc của Ngài Ca Diếp không có giá trị, dù là lời trách móc nha, nhưng mà nếu lời trách móc đó không có giá trị, thì Ngạ Nan cũng sẽ không bao giờ nỗ lực hành thiền để rồi cho đến rạng sáng Ngài chứng quả. Vậy thì cái khi mà Ngạ Nan chứng quả phải trở ngược lại cảm ơn ai? Cảm ơn Ngài Ca Diếp, vì Đại sư Huynh đã trách cứ tôi, nhờ vậy tôi mới thành tựu. Có những người, thí dụ như ở Việt Nam mình á, có một vị hòa thượng tên là Hòa thượng Cua. Vì hồi nhỏ đó, trước khi đi tu á, ông là một người con trẻ, một đứa nhỏ nhà đó, có lòng từ bi lắm. Mẹ mua cua về, bảo Ngài giả cua ra nấu canh, nấu canh riêu cua. Ngài thấy mấy con cua tội nghiệp quá, Ngài đem ra đồng, Ngài thả nó. Tới khi mẹ hỏi cua đâu, thì Ngài nói con thấy nó tội quá, con thả nó rồi. Bà mẹ rượt đánh. Và khi đánh Ngài như vậy, Ngài sợ quá, Ngài chạy thẳng vô chùa, Ngài ở, Ngài tu luôn, Ngài không dám về. Mãi đến sau này, bà già bệnh rồi mù mắt, Ngài làm trụ trì một ngôi chùa rồi, có đệ tử rồi, mà không dám rước mẹ về nuôi, tại vì sợ đại chúng vì nể cả mình mà chăm sóc mẹ mình đặc biệt hơn, cho nên Ngài không dám. Ngài chỉ rước về bà cụ như một người cơ nhở ở bên ngoài, rồi vì lòng từ bi mà mình đem về thôi, chứ không dám nói đây là mẹ của tôi. Đến khi mà Ngài đi vắng, có Phật sự quan trọng, và Ngài biết rằng á, có thể chuyến đi này Ngài không được gặp mẹ nữa, cho nên trước khi đi Ngài dặn đệ tử: nếu tôi đi vắng ở nhà bà cụ này có lỡ mất, các thầy khoan liệm, khoan chôn chờ tôi về. Thì đúng y như vậy, Ngài đi thì bà ở đây bà mất. Thì cái ngày mà trở về đó, Ngài mới đứng giữa đại chúng, Ngài tuyên bố: tôi xin nói cho đại chúng nghe, đây là bà thân sinh của tôi. Nhưng mà vì tôi không muốn ai có một cái đặc biệt gì đối với bà cụ này, vì nể cả tôi là sư phụ, là thầy trụ trì, nên chăm sóc. Vậy thì cái đánh của bà đó nó cũng có cái giá trị, phải không? Giá trị là nhờ vậy ngài mới đi tu. Cho nên trong cuộc đời này á, đại chúng cứ nhớ là cái khổ đó chưa chắc đã là không có giá trị. Tại vì nhờ cái khổ đó đó, nó mới có một cái giá trị là làm cho mình vững tâm vươn lên. Cái nghèo đói chưa chắc đã là sao, đã là không hay. Nhờ vậy cho nên cái giá trị của những chén cơm ngon bây giờ đó nó lớn lắm. Mình có những ngày ăn cơm độn mà cầm củ khoai lên là lấm tấm mấy hạt gạo thôi mà. Ngày nay mình được ăn nguyên chén cơm thì có gì đâu mà không hạnh phúc. Mình có những ngày ăn cơm với muối ớt mà bây giờ mà có nước tương ớt mà chan thì quá giá trị. Pháp Hòa nhớ hồi xây Trúc Lâm cũng vậy. Trời ơi, có những ngày tuyết lạnh 30 mấy độ mà huynh đệ thầy trò có mấy người mà xúc tuyết lạnh lẽo mà 9-10 giờ đêm mà còn ở trên cái sàn nhà để mà xúc tuyết vậy đó. Mà lúc đó mà nhìn cái chưa có tường vách gì đó, mình nhìn thấy nó rộng nó lớn. Trời ơi, cái chùa này mà xong là biết bao nhiêu công sức. Đấy không? Rồi tưởng mình dừng. Nhưng mà vì cái nhu cầu Phật sự, càng ngày mình càng có những công việc mình làm nhiều hơn. Nhờ ở đây một đức Phật phát nguyện, nhưng mà không có phát nguyện khơi khơi. Thấy cái gì mới phát nguyện. Cho nên đó, mình nếu mình thành tựu được, mình phải cảm ơn những cái cảnh đó, những cái mảnh đời đó. Thí dụ mình thấy một cái người đó khổ đi, tự nhiên nhắc nhở mình. Như trong kinh kể, có một hôm á, đức Phật đang ngồi trong chùa tịnh xá, có một cái người đó đó họ đi ngang tịnh xá mà họ reo khổ. Thì đức có mấy thầy mới nói trời, đức Phật mấy thầy mới kể với nhau á, mới nói cái ông này ngày xưa là nhà giàu lắm, nhưng mà tại vì sống không có biết giữ gìn gia sản, ăn chơi tầm bậy tầm bạ, cho nên rồi bây giờ mới sự nghiệp nó tan hoang như vậy đó. Đức Phật nhân cái đó Phật nói một bài pháp. Cho nên tất cả đều có cái giá trị của nó. Mình đã ở những cái nơi mà cùng cực, cho nên khi mình được như vậy thì cái giờ phút cùng cực nó giá trị. Quý vị thấy ông Ngô Phù Sai với Câu Tiễn không? Nằm gai ném mật. Nuôi chí phục thù. Một đức Phật có phát nguyện, đối tượng làm cho mình phát nguyện, có quốc độ của mình, có danh xưng của mình. Cho nên mỗi vị Phật đều có danh xưng, có quốc độ, có lời phát nguyện. Thì ở đây nếu mình có được những cái đó thì mình đủ những cái chất dược. Cũng giống như văn phòng bác sĩ có giường cho người bệnh, có thuốc men đầy đủ hết. Một bệnh nhân nào bước vô đó có những nhu cầu gì đều yên tâm hết, tại vì trong đó có đủ những cái dịch vụ cho cái người bệnh đó. Cho nên chất liệu dược sư là vậy đó. Nhưng mà tại sao mình lấy cái kinh dược sư cái bản căn bản nhất mình nói? Tại vì nói đến một cái thân trong suốt của một đức Phật. Mà hãy nói tới kinh dược sư cầu an thì phải thắp đèn. Đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Người có trí sáng mới có thể chữa bệnh được. Mà mình chữa bệnh thân phối hợp giáo pháp, thân tâm đều được chữa trị. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng ở đây, qua cái phần giới thiệu kinh Bảy Đức Phật Dược Sư, để đại chúng có khái niệm về bộ kinh này. Thì ai phát tâm hành trì cũng tốt, và mình biết được cái chút ít về bản kinh này thì mình cũng vui. Để khi mình hành trì mình có cái tâm thành trong đó, cái hiểu về bộ kinh. Dạ, xin chúc đại chúng an lạc. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện